Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thụy My, Đức Tâm và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng 5, 2011.
Một tàu đánh cá Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm, 17 ngư dân được nhân viên giàn khoan dầu cứu sống.
Philippines và Trung Quốc cam kết kiềm chế trong khu vực Trường Sa.
Taliban tấn công một căn cứ hải quân Pakistan để trả thù cho Bin Laden.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ireland chặn đầu chuyến công du châu Âu.
Đảng Xã hội Tây Ban Nha thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương.
Tư pháp Chile khai quật mộ cố tổng thống Allende để làm rõ cái chết của ông.
Châu Âu báo động khói bụi sau khi núi lửa Iceland hoạt động trở lại.
Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc để chinh phục thị trường châu Phi.
Chính quyền Việt Nam nhầm lẫn đến cứu thế với vua Hờ Mông. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức. Kính thưa quý vị, tàu lạ đâm chìm một tàu cá Việt Nam, 17 ngư dân được nhân viên giàn khoan cứu sống. Theo báo chí trong nước, vào rạng sáng ngày 21 tháng 5, một tàu cá Việt Nam đang đánh bắt gần mỏ Bạch Hổ ngoài khơi Vũng Tàu thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm vào khiến tàu bị chìm, tất cả 17 thuyền viên đều bị hất văng xuống biển. Nhân viên giàn khoan dầu gần đó đã cứu được toàn bộ và cả 17 người này đã được đưa về Phan Thiết. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại viễn liên, một cán bộ của giàn khoan DK-15 thuộc xí nghiệp liên doanh Vietso Petro cho biết, vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 5, có hai thuyền viên tàu cá bơi được đến giàn khoan để kêu cứu. Các nhân viên giàn khoan DK-15 đã thả dây phao để cứu 15 thuyền viên còn lại đang bị trôi dạt ngoài xa và đưa họ lên giàn khoan. Tại đây, các thuyền viên được chăm sóc và sau đó đưa xuống tàu Lam Sơn 01 của công ty để bàn giao lại cho hải quân. Cũng theo báo chí trong nước, đây là tàu cá mang số hiệu BTH-99541TS của bà Lê Thị Tính ở thành phố Phan Thiết. Các nhân viên giàn khoan cho biết thêm, chiếc tàu cá này có chiều ngang 5m, dài 16m. Đến sáng qua 22 tháng 5, tàu hải quân đã đưa 17 thuyền viên trên về lữ đoàn 128 ở Bà Rịa, Vũng Tàu, và tối qua tất cả đã về đến Phan Thiết an toàn.
Philippines và Trung Quốc cam kết kiềm chế tránh gây căng thẳng trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Casmin và đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Manila ngày hôm nay, hai bên cam kết tránh đơn phương hành động để ngăn ngừa những căng thẳng có thể xảy ra trong khu vực quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á đang có tranh chấp về chủ quyền. Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Bản thông cáo chung được công bố sau cuộc hội đàm cho biết là cả hai bộ trưởng thừa nhận sự cần thiết giữ ổn định cho khu vực biển Đông Nam Á, tức Biển Đông. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Philippines thì cũng trong ngày hôm nay, khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tổng thống Aquino đã nhấn mạnh đến sự cần thiết tránh xảy ra xung đột tại vùng Biển Đông. Về bầu không khí cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thì cả hai bên đều tỏ ra rất hữu nghị và hòa giải từ ngữ trong nguyên văn. Quần đảo Trường Sa được coi là nơi có nhiều trữ lượng dầu khí và chiếm vị trí quan trọng trong lưu thông hàng hải quốc tế. Đây cũng là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Trong tháng 3, chính quyền Manila tố cáo tàu tuần dương Trung Quốc gây rối và đe dọa một tàu thăm dò dầu lửa của Philippines trong khu vực quần đảo Trường Sa. Sau đó, Philippines đã gửi công hàm tới Liên Hiệp Quốc để phản đối những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc liên quan đến quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận. Tuần trước, nguồn tin quân đội Philippines nói rằng có hai máy bay của nước ngoài xâm phạm không phận bên trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Theo báo chí Philippines thì đó là máy bay của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bác bỏ thông tin của báo chí và giải thích rằng hai máy bay lạ bay cao không quân của Philippines không xác định được rõ ràng. Tổng thống Philippines Aquino khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay cũng không đề cập đến sự cố này.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục chuyến thăm bí mật tại Trung Quốc. Hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un tiếp tục chuyến viếng thăm được giữ bí mật tại Trung Quốc, có lẽ nhằm xin viện trợ kinh tế và tham khảo ý kiến để giúp phát triển một đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Một phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định với hãng thông tấn AFP là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hiện đang thăm Trung Quốc, hết lời dẫn, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hôm qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo lần đầu tiên cũng đã chính thức công nhận sự hiện diện của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc từ hôm thứ Sáu. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ ba trong vòng hơn một năm qua của ông Kim. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, thì hôm nay, ông Kim Jong-un đang có mặt tại thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô để đến thăm cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Còn tờ báo Jong-an Inbo cũng của Hàn Quốc cho biết, ông Kim Jong-un đã gặp gỡ ông Giang Trạch Dân vào tối qua và sau đó có thể đến Thượng Hải rồi đi Bắc Kinh để hội đàm với chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trong chuyến đi thăm hồi tháng 8 trước đây của ông Kim, ông Hồ Cẩm Đào đã khuyến khích Bắc Triều Tiên nên phát triển kinh tế theo hướng của Trung Quốc. Tuy chế độ Bình Nhưỡng đã tiến hành một số cải cách dè chặt hồi năm 2002, nhưng sau đó đã hủy bỏ hầu hết những thay đổi trên. Chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng vẫn còn chần chừ, không muốn chọn con đường đổi mới vì lo ngại sẽ khó kiểm soát 24 triệu dân Bắc Triều Tiên, tuy nước này thường xuyên phải đối phó với nạn đói. Theo một nhà nghiên cứu Hàn Quốc, thì chuyến viếng thăm này cho thấy ý muốn củng cố quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Ảnh hưởng của Trung Quốc lên Bắc Triều Tiên ngày càng mạnh mẽ, trong lúc Hàn Quốc và các nước phương Tây đã ngưng viện trợ do Bình Nhưỡng từ chối đối thoại về phi hạt nhân hóa. Trao đổi thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng đến 32% trong năm ngoái, đạt 2,4 tỷ euro.
Taliban tấn công căn cứ hải quân Pakistan tại Karachi để trả thù cho Bin Laden. Ít nhất 13 binh sĩ Pakistan đã bị tử thương trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai, hôm nay, tại một căn cứ hải quân ở Karachi, miền nam Pakistan. Một toán đặc công Taliban, đồng minh của Al-Qaeda, đã đột nhập vào căn cứ quân sự Mehran để trả thù cho trùm khủng bố Bin Laden bị Hoa Kỳ sát hại vào ngày 2 tháng 5. Sau 17 giờ giao chiến, toàn bộ toán đặc công bị giết chết. Theo AFP, cuộc đột kích bắt đầu vào lúc 23 giờ đêm Chủ nhật và kéo dài suốt 17 tiếng đồng hồ cho đến hôm nay thứ Hai. Phát ngôn viên của tổ chức mang tên Phong trào Taliban tại Pakistan, Ehsanullah Ehsan, gọi điện thoại cho AFP để tuyên bố tổ chức này phục thù cho Bin Laden. Theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rehman Malik, thì toán đặc công đã bị giết hết. Bộ trưởng Rehman Malik cho biết thêm toàn thể 17 nhân viên nước ngoài làm việc tại chỗ, gồm 6 nhân viên Hoa Kỳ bảo trì máy bay trinh sát và 11 kỹ sư Trung Quốc đều vô sự. Từ Islamabad, thông tin viên Nadia Pletri tường thuật thêm chi tiết.
C'est un commando de 10 à 15 hommes armés de grenades et de lance-roquettes qui a pénétré sur une base de l'armée à Karachi au cours de la nuit.
Từ 10 đến 15 đặc công trang bị tiểu liên, lựu đạn và súng phóng rocket nhân đêm tối xâm nhập vào căn cứ quân sự Mehran cách Karachi không xa. Nhóm Taliban tấn công đầu tiên vào một đơn vị lính thủy, nhiều tiếng nổ lớn gây rung chuyển căn cứ quân sự. Tiếp theo đó là tiếng súng giao tranh. Quân đội chính phủ nhanh chóng phản công, nhưng cho đến sáng ngày thứ Hai vẫn chưa im tiếng súng. Toán Taliban phá hủy 2 máy bay tuần duyên và sau đó kéo vào cố thủ trong một tòa nhà. Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận họ là tác giả cuộc tấn công với mục đích trả thù cho Bin Laden bị biệt kích Mỹ giết chết hồi đầu tháng này tại Pakistan. Phe Hồi giáo võ trang lên án Pakistan là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và tuyên bố là sẽ trả thù cho người sáng lập Al-Qaeda. Chiến thuật tấn công vào căn cứ hải quân ở Karachi ngày hôm nay cũng tương tự như vụ đột kích vào tổng hành dinh của quân đội Pakistan. Hôm 10 tháng 5, 2009, trong vụ tấn công lần đó, một toán đặc công võ trang hùng hậu đã xâm nhập vào khu quân sự được bảo vệ chặt chẽ nhất nước. Giao tranh kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ. Đêm ngày hôm qua thì một lần nữa Taliban tấn công vào định chế có thế lực nhất quốc gia để chứng tỏ rằng họ thừa khả năng đánh thẳng vào trung tâm quyền lực Pakistan.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ireland chặn đầu chuyến công du châu Âu. Tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu viếng thăm châu Âu một tuần lễ. Hôm nay, 23 tháng 5, Air Force One đáp xuống Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland. Ngoài các cuộc tiếp xúc với nữ tổng thống Mary McAleese và thủ tướng Enda Kenny, tổng thống Mỹ cùng phu nhân Michelle dành một phần thời gian về thăm làng Monaghan, quê quán của tổ ngoại bốn đời Falmouth Kearney. Theo AFP, chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ bắt đầu vào ngày hôm nay, nơi quê mẹ của ông trong sự bảo vệ an ninh rất cẩn mật. Trong bối cảnh Hoa Kỳ mới tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda mới cách nay chỉ mới 3 tuần, và 2 ngày sau một vụ đặt bom tại Bắc Ireland, nơi mà thành phần ly khai với Anh quốc hoạt động khá mạnh, Trước hết, Tổng thống Mỹ và phu nhân dành một tiếng đồng hồ về thăm một ngôi làng nhỏ, quê quán của ông cố của mẹ. Tổng thống Mỹ gặp lại một người bà con 26 tuổi tại nơi này. Trở lại Dublin vào cuối ngày, Tổng thống Obama đọc một bài diễn văn với chủ đề mà ông cũng như người Ireland rất quan tâm, đó là di dân nhập cư, gần 34 triệu người Mỹ, trong đó có Tổng thống đương nhiệm mang dòng máu Ireland. Thứ ba hôm sau, ông rời Ireland sang Anh Quốc, viếng thăm 3 ngày trước khi tiếp tục hành trình sang Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 tại thành phố biển Deauville. Tiếp tục vòng công du, Tổng thống Mỹ đến chặng cuối Ba Lan vào ngày thứ Bảy. Tại đây, ông sẽ hội kiến với giới lãnh đạo Đông Âu. Theo AFP, chuyến đi thăm châu Âu của chủ nhân Nhà Trắng còn có mục đích làm ấm lòng giới lãnh đạo châu Âu mà từ sau chiến thắng lịch sử của vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ vào năm 2008, họ cảm thấy bị Washington không mấy quan tâm.
Tại Tây Ban Nha, Đảng Xã hội cầm quyền đã bị thảm bại trong cuộc bầu cử cấp địa phương ngày hôm qua. Cử tri đã dùng lá phiếu để trừng phạt chính sách khắc khổ của chính quyền, cũng như nạn thất nghiệp kỷ lục đã làm dấy lên phong trào phản kháng ở khắp cả nước. Từ Barcelona, thông tin viên của đài RFI tường trình.
Le coup près est tombé sans vraiment de surprise. La sanction est à la hauteur des déceptions accumulées par les Espagnols. Le Parti Socialiste essuie un sacré revers.
Bản án đã được tuyên mà không mấy ngạc nhiên. Sự trừng phạt này cũng tương xứng với nỗi thất vọng chất chứa lâu nay của người dân Tây Ban Nha. Đảng xã hội đã phải lãnh một đòn nghiêm trọng. Cử tri muốn trừng phạt chính quyền đã không biết bảo vệ họ trong cuộc khủng hoảng. Phe xã hội đã bị mất hầu hết các lãnh địa lịch sử như Castilla La Mancha, một khu vực vẫn được cánh hữu thèm muốn. Đây là một thắng lợi quan trọng, nhưng không phải là duy nhất, vì có đến 11 trên 13 khu vực bầu cử đã ngã sang cánh hữu. Thất bại càng thêm đậm dấu ấn với việc thành phố Barcelona, vốn do phe tả nắm quyền từ năm 1979, từ nay sẽ được phe quốc gia ôn hòa điều hành. Ông José Luis Zapatero là người bị thua thiệt nhiều nhất, đúng như dự báo. Đây không phải là điều ngạc nhiên với Thủ tướng Tây Ban Nha, vì ông đã loan báo sẽ không ra tranh cử vào năm 2012. Đúng ra là chính sách của ông đã bị trừng phạt. Thái độ chần chừ, cố giảm nhẹ tác hại của khủng hoảng, rồi đến các biện pháp khắc khổ, nạn thất nghiệp gia tăng là các nhân tố làm trầm trọng thêm tình hình. Người dân Tây Ban Nha không tha thứ việc phải trả giá cho một cuộc khủng hoảng mà họ thấy rõ là chính những người nghèo khổ nhất lại bị thiệt nhiều hơn. Những người phẫn nộ nhất tiếp tục xuống đường, hầu hết trong số này đã đi bầu, và các lá phiếu của họ tương đối đã làm nghiêng đi cán cân của cuộc bầu cử. Họ đòi hỏi một nền dân chủ trực tiếp hơn, gần dân hơn. Phe hữu, đảng nhân dân, đã thắng đậm trong cuộc bầu cử, tuy vậy nhiệm vụ sắp tới sẽ không dễ dàng đối với một đảng phái thường sa vào các cuộc đấu khẩu và vẫn chưa ra được các đề nghị đổi mới.
Martin Pouchard, Barcelona, RFI.
Tư pháp Chile khai quật mộ cố Tổng thống Allende để làm rõ cái chết của ông. Gần 38 năm sau cuộc đảo chính do tướng Augusto Pinochet thực hiện, lật đổ chính quyền dân chủ cánh tả, dẫn đến cái chết của Tổng thống Allende ngay tại dinh thự Tổng thống. Ngày hôm nay, tư pháp Chile cho khai quật ngôi mộ của ông. Các chuyên gia Chile và ngoại quốc muốn xác định rõ và nếu có thể tìm ra được bằng chứng chính xác về cái chết của ông. Trong khi đó, gia đình của cố Tổng thống Allende thì vẫn khẳng định là ông đã tự sát để khỏi bị rơi vào tay những kẻ làm đảo chính. Từ Santiago, thông tin viên của đài RFI Claire Martin gửi về bài tường trình.
They say that Allende committed suicide.
Họ nói rằng ông Salvador Allende tự sát và ông đã chết. Những lời nói này được phát trên đài gửi tới tướng Augusto Pinochet. Ngày 11 tháng 9 năm 1973, tướng Pinochet lật đổ chính quyền dân chủ tại Chile. Lúc đó dinh tổng thống vẫn còn khói nghi ngút sau trận ném bom. Thượng nghị sĩ Isabel, con gái cố Tổng thống Allende giải thích, trong quá khứ cũng như hiện nay, chúng tôi luôn luôn tin rằng người cha của chúng tôi đã tự sát thay vì bị làm nhục. Chúng tôi không thay đổi niềm tin này. Trước đây, ông luôn nói rằng dinh Tổng thống là nơi làm việc theo hiến định của các Tổng thống cho đến khi hết nhiệm kỳ. Dù sao thì bà Isabel Allende cũng thừa nhận sự cần thiết phải có một cuộc điều tra của tư pháp về cái chết của Tổng thống Allende. Trước đây mới chỉ có một cuộc giải phẫu tử thi do chính quyền quân sự tiến hành một cách bí mật. Nếu như giả thuyết về một vụ tự sát là đúng, thì cuộc giải phẫu tử thi lần thứ hai này
cũng có thể làm rõ thêm một số yếu tố, thậm chí đưa ra được bằng chứng chính thức về những gì đã xảy ra cách nay gần 38 năm.
Claire Martin, Santiago du Chili, RFI.
Châu Âu báo động khói mù sau khi một núi lửa ở Iceland hoạt động trở lại. Núi lửa Grímsvötn ở Iceland bắt đầu phun trào từ thứ Bảy, 21 tháng 5, khiến cho không phận nước này phải đóng cửa ngày hôm qua. Cuộn khói khổng lồ tuôn ra từ lòng đất, khiến người ta nghĩ ngay đến vụ phun trào núi lửa Eyjafjöll vào tháng 4 năm 2010. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu phun trào, khói bụi đã đạt tới độ cao 20 km. Trong bầu khí quyển, cao gấp đôi so với lần phun tro bụi của núi lửa Eyjafjöll, vì vậy các vùng bay của hàng không đường dài ở độ cao 10 km có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chuyên gia dự báo không phận ở Scotland, miền Bắc nước Anh sẽ bị ảnh hưởng vào đêm nay hoặc sáng mai. Phía Tây nước Pháp và miền Bắc Tây Ban Nha có thể bị ảnh hưởng vào ngày thứ Năm tới. Theo Tổ chức Kiểm soát An toàn Hàng không Châu Âu Eurocontrol, trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn chưa có một tác động nào khiến cho không phận của một trong những nước thành viên Liên hiệp châu Âu phải đóng cửa. Các chuyên gia Iceland thì vẫn giữ niềm lạc quan, họ cho rằng hạt bụi tro lần này không mịn như năm ngoái. Điều đó có nghĩa là nguy cơ làm hư hại động cơ máy bay lần này thấp hơn so với lần trước. Thiết tưởng cũng xin nhắc lại, vào năm 2010, núi lửa ở Iceland đã khiến cho 34 quốc gia đóng cửa không phận, và lúc đó gần 10 triệu hành khách bị kẹt tại các sân bay quốc tế, buộc phải ngủ lại ở phi trường trong vòng nhiều ngày liên tiếp.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc để chinh phục thị trường châu Phi.
Hôm nay, Thủ tướng Manmohan Singh lên đường sang Ethiopia để tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Châu Phi lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Addis Ababa. Mục đích của Ấn Độ là cạnh tranh với Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện của mình tại một châu lục giàu có tài nguyên, một thị trường quan trọng với khoảng 1 tỷ người tiêu dùng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất ở New Delhi hồi tháng 4 năm 2008, Ấn Độ đã hứa tăng gấp đôi mức tín dụng cấp cho châu Phi lên tới 5,4 tỷ đô la trong vòng 5 năm, bãi bỏ hàng rào thuế quan nhiều mặt hàng nhập khẩu từ châu lục này, chủ yếu nguyên nhiên liệu. Theo ông Pritam Benigia, phụ trách thương mại và quan hệ quốc tế của Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, được AFP trích dẫn, thì châu Phi là một thị trường rất lớn đối với các doanh nghiệp Ấn Độ. Chuyên gia này dự báo, trong tương lai, Ấn Độ sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho châu Phi trong lĩnh vực thiết kế tư vấn, công nghiệp tân dược, sản phẩm hóa chất, thiết bị nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Bản báo cáo về những tiến bộ tại châu Phi được công bố hồi năm ngoái nhận định, các nền kinh tế đang trỗi dậy như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển của châu Phi. Thực ra, Trung Quốc đã đi trước Ấn Độ nhiều năm trời cho việc chinh phục thị trường châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Phi đầu tiên được tổ chức từ năm 2003. Tổng giá trị trao đổi thương mại Ấn Độ-Châu Phi là 31 tỷ đô la trong năm 2009-2010, còn giữa Trung Quốc và châu lục này đã lên tới 126,9 tỷ. Cũng giống như Trung Quốc, Ấn Độ muốn tìm kiếm nguồn nhiên liệu tại châu Phi để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của mình. Đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ là Nigeria, nước có sản lượng dầu lửa lớn nhất ở châu lục, đứng trên cả Nam Phi. Tuy nhiên, do tầm vóc và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hơn hẳn Ấn Độ, New Delhi có cách tiếp cận thị trường châu Phi khác hẳn Bắc Kinh. Trung Quốc thì tập trung vào các ngành khai thác khoáng sản, dầu lửa, xây dựng cơ sở hạ tầng. Bang giao song phương chủ yếu dựa trên cơ sở quan hệ cấp nhà nước. Trong khi đó, Ấn Độ lại chú trọng đến đầu tư tư nhân. Trong giai đoạn 2008-2010, tổng đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ lên tới 16,7 tỷ đô la. Số liệu trên đây chưa tính đến 10,7 tỷ đô la mà tập đoàn viễn thông hàng đầu của Ấn Độ Bharti Airtel đã chi ra để mua lại 15 chi nhánh châu Phi của tập đoàn điện thoại Coet Zain hồi tháng 3 năm ngoái. Chiếc Airtel, một số tập đoàn khác của Ấn Độ đã hiện diện tại châu Phi từ nhiều năm qua, như Cipla và Ranbaxy, chuyên sản xuất tân dược và các loại thuốc generic sao chép công thức chống sida, Tập đoàn Tata hoạt động trong lĩnh vực thiết kế tư vấn, sản phẩm hóa chất, công nghệ thông tin, hay tập đoàn Karuturi chuyên về nông nghiệp và chế biến nông sản. Một kinh tế gia của Pháp nhận xét là các tập đoàn tư nhân Ấn Độ làm được nhiều việc hơn cả Bộ Ngoại giao của nước này trong việc thúc đẩy sự hiện diện của Ấn Độ tại châu Phi. Ông Sekou Sila, Tổng Thư ký Ngân hàng Phát triển Tây Phi, nhấn mạnh, người Trung Quốc đến châu Phi để lấy của cải, tài nguyên mà không chuyển giao công nghệ. Khi sự hợp tác của Ấn Độ thực sự được triển khai, thì mối quan hệ này sẽ bền vững và có kết quả hơn. Trong lĩnh vực quân sự, từ năm 2008, Ấn Độ tham gia Liên minh Hàng hải quốc tế chống nạn hải tặc ở vùng vịnh Aden và Ấn Độ Dương. New Delhi còn có một lợi thế khác so với Bắc Kinh. Ấn Độ có mặt tại châu Phi từ thời kỳ cả hai bên đều bị thực dân Anh đô hộ, và tình đoàn kết Ấn-Phi nảy sinh trong tiến trình phi thực dân hóa và phong trào không liên kết trong những năm 60-70 của thế kỷ trước. Mối đoàn kết chính trị này còn thể hiện rõ qua việc cả Ấn Độ và Nam Phi đều đòi trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chủ đề này chắc chắn cũng sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh ở Ethiopia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là chuyên mục Can 2011 do Thanh Hà phụ trách với đề tài Can 2011 vinh danh Terrence Malick và cả một thế hệ trẻ của nền điện ảnh thế giới. Sau đó là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam chưa đủ sức thu hút giới đầu tư nước ngoài muốn rời bỏ Trung Quốc. Trọng Nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, chính quyền Việt Nam nhầm lẫn đấng cứu thế với vua Hờ Mông. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký Hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức.
Thân chào anh Vũ Quốc Dụng, thông tin từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là từ ngày 30 tháng 4 cho đến liên tiếp những ngày sau thì có những vụ tập hợp của người Hờ Mông ở Điện Biên Phủ, ở huyện Mường Nhé, và sau đó chính quyền Việt Nam đã điều quân đội lên để trấn áp. Với tư cách là Tổng Thư ký của Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền thì những cái thông tin này đã được kiểm chứng kỹ lưỡng hay chưa thưa anh?
Vâng, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được nhiều cái thông tin khác nhau và chưa thể kiểm chứng chúng được, là bởi vì chính quyền Việt Nam hiện vẫn tiếp tục phong tỏa cái khu vực quanh cái huyện Mường Nhé ở tỉnh Điện Biên. Hiện nay thì chúng tôi chỉ có ghi nhận rằng là bắt đầu từ cái ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5 thì có hàng ngàn người sắc tộc ở Hờ Mông đã tụ tập về một cái khu rừng thuộc cái thôn gọi là Hủy Khôn, huyện Mường Nhé để chờ đón đấng cứu thế. Nhưng mà phía chính quyền thì lại lẫn lộn cái đấng cứu thế của một số hội thánh tin lành với lại cái vua Hờ Mông của đạo Vàng Chứ, cho nên cho rằng là những người tin lành này có cái ý định là thành lập cái vương quốc Hờ Mông. Thì cần biết rằng là một tháng trước cái cuộc tụ hội nói trên mà nó xảy ra thì chính cơ quan ngôn luận của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Biên phòng là báo Biên phòng đã cho đăng một cái loạt 4 bài đả kích cái đạo Vàng Chứ. Họ xem đây là một cái thứ đạo do tướng Lưu Vong Vàng Pao lập ra để mà chống cộng sản. Thì cái sự nhầm lẫn này nó đã dẫn đến cái cuộc đàn áp dã man, cái cuộc tụ hội nói trên. Cái sự ngô nhận này theo chúng tôi nó vô cùng tai hại, vì nó đã đẩy một cái tôn giáo, dù đó là một cái tôn giáo không chính thống, trở thành ra là một cái tổ chức chính trị ly khai với cái âm mưu là thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, thì qua những cái thông tin có thể nói là tương đối chính xác nhất, thì anh biết chính quyền Việt Nam đã đối phó với cái vụ tập hợp của người Hờ Mông như thế nào thưa anh?
Theo cái thông tin chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn độc lập khác nhau, thì cái ngày 4 và ngày 5 tháng 5 vừa rồi, thì chính quyền Việt Nam đã cho quân đội và công an đến đàn áp và giải tán cái buổi nhóm ôn hòa mà họ xem là của cái đạo Vàng Chứ này. Cái hậu quả của cái cuộc đàn áp này nó rất là thảm khốc. Chúng tôi nghe rằng là cái số người chết có thể lên đến vài chục người, số người bị thương khoảng 100 người, số người bị tạm giữ lên đến 1.000 người. Thì cái số lớn mà các cái tín đồ Hờ Mông dù sau đó đã được thả ra đó, nhưng mà họ sợ không dám về nhà nữa. Thì có tin còn cho chúng tôi biết rằng là có thể có vài trăm người hiện đang phải lẩn trốn ở trong rừng. Thì cái hiện tượng mà họ bị đàn áp và họ trốn vào trong rừng, cũng như là họ trốn đi sang Lào hoặc là họ trốn xuống những cái tỉnh ở miền Nam đó, thì cái hiện tượng đó nó xảy ra trong những năm qua. Thì theo Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế chúng tôi, thì cái vụ đàn áp tôn giáo lớn nhất trong những năm qua này nó là kết quả của một cái chính sách tôn giáo sai lầm lâu dài đối với lại cái người Hờ Mông theo đạo Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch cũng nói là chính quyền đã phủ một cái bức màn đen lên Mường Nhé. Hiệp hội quốc tế nhân quyền nắm rõ cái điều nào nhất thưa anh về cái nguyên nhân của nó chẳng hạn?
Vâng, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái vụ Mường Nhé này nó là một cái biến cố mà nó không thể tránh được vì cái chính sách tôn giáo rất là hà khắc đối với đạo Tin Lành ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và đặc biệt là hà khắc ở tỉnh Điện Biên nói riêng. Trong khi chính quyền Việt Nam chấp nhận nới lỏng cho các cái hội thánh Tin Lành miền xuôi hoạt động trở lại trong những năm vừa qua, thì họ lại siết chặt cái chủ trương đối phó với đạo Tin Lành ở các tỉnh biên giới phía Bắc cũng như là phía miền Trung. Các cái tài liệu tập huấn của Ban Tôn giáo Chính phủ từ năm 2006 đến nay vẫn không chấp nhận cho những người gọi là mới theo đạo Tin Lành ở các tỉnh Tây Bắc được hoạt động bình thường. Thì cái người Hờ Mông đó, nó bị đàn áp tôn giáo, thành ra nó phải di cư từ địa phương này đến địa phương khác, cho nên họ bị xem là những người mới theo đạo, thành ra họ nằm ở trong cái tiêu điểm đàn áp của chính quyền. Các cái chính quyền địa phương, chúng tôi nhận được những cái thông tin là họ đã vi phạm đến cái nhân quyền căn bản nhất của người Hờ Mông là quyền được có và quyền được giữ tôn giáo cho riêng mình bằng cách là bắt người Hờ Mông phải bỏ đạo. Còn nếu mà những người Hờ Mông mà muốn sinh hoạt đạo chung với nhau thì họ phải làm chui. Và như thế đó, họ bị xem là bất hợp pháp. Ngay cả Tổng hội Tin Lành miền Bắc là cái tổ chức mà nó có tư cách pháp nhân từ năm 1958, họ cũng không có quyền công nhận và đào tạo các cái trưởng nhóm của họ trong các cái dân tộc ở các cái tỉnh biên giới phía Tây Bắc nữa. Thì trong tay chúng tôi hiện nay có rất nhiều những cái tài liệu đóng dấu mật, đóng dấu nội bộ của Đảng và chính quyền Cộng sản tố cáo cái chính sách tôn giáo hai mặt của Việt Nam. Về cái mặt công khai cũng như là cái về cái mặt mà ra phía quốc tế, thì Việt Nam đã đưa ra một cái bộ mặt hòa hoãn và chấp nhận đối thoại để mà sửa đổi. Nhưng mà chúng tôi nhận được những cái văn bản chỉ đạo đàn áp tôn giáo, trong đó có cả những văn bản có ký chữ ký của Thủ tướng Chính phủ được lưu hành nội bộ. Nó có những cái nội dung nó đi ngược lại với lại cái pháp định tín ngưỡng và tôn giáo của năm 2004. Do đó, thì chúng tôi nhắc lại là cái biến cố Mường Nhé là một cái chuyện đương nhiên nó phải xảy ra, nó là hậu quả của một cái chính sách đàn áp hà khắc lâu dài đối với đạo Tin Lành ở các cái tỉnh biên giới phía Bắc.
Có lẽ thính giả RFI Việt ngữ nghe anh trình bày đến đây, họ sẽ đặt một cái câu hỏi là vì sao chính phủ Việt Nam lại sợ tín đồ Tin Lành người Hờ Mông thưa anh, đến đổi mà phải sử dụng những cái phương tiện vũ lực để đàn áp hoặc là ngăn cản thưa anh?
Chúng tôi nghĩ rằng là ở đây nó có một cái sự ngộ nhận và nó lầm lẫn tôn giáo với lại sắc tộc cũng như là các cái yếu tố chính trị. Khi mà chính quyền không kiểm soát được cái sự phát triển của đạo Tin Lành ở các cái tỉnh biên giới đó, thì họ cho rằng là đó là những cái người Hờ Mông theo một cái vương quốc vàng chứ, rồi họ cho rằng là những cái người đó đi theo một cái đạo Tin Lành mà họ cho rằng là đó là một phần của diễn biến hòa bình, rồi họ cho rằng là những cái người đó không tuân theo các cái chính sách của chính quyền, và những cái người đó đương nhiên là bị xem là những cái người chống lại các cái chính sách của nhà nước. Thì đó là cái nguyên nhân, theo tôi, nó là sâu xa và lâu dài của cái vụ đàn áp này.
Đối với cán bộ địa phương ở những cái vùng sâu, vùng xa, thì cái thông tin anh có được thì cái thái độ của họ như thế nào thưa anh?
Cán bộ mà ở các cái vùng biên giới phía miền Bắc đó, thì họ rất là cực đoan và họ rất là đối xử nặng nề đối với lại những cái người Hờ Mông. Khi mà họ thấy rằng là chính sách ở trên đưa xuống và họ không thực hiện được đối với những người Hờ Mông đó, thì họ cho rằng là người có những cái chống đối. Trong khi đó, ở trong cái tài liệu mà chúng tôi có được, tức là cái tài liệu nó gọi là tài liệu mật của Ban Chỉ đạo 184 cách đây 20 năm đó, thì trong cái tài liệu đó họ có nói đến một cái yếu tố là cái đạo Tin Lành nó phát triển không bình thường và nó phát triển mạnh ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Chính những cái cán bộ cộng sản ở địa phương họ cũng theo đạo Tin Lành.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Vũ Quốc Dũng, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga thì cái tình hình ở tại chỗ đã được yên tĩnh trở lại. Những cái thông tin mà các tổ chức nhân quyền đưa ra là những cái thông tin phóng đại, không có vấn đề đàn áp, không có vấn đề biểu tình chống chính phủ. Trong khi đó thì các tổ chức nhân quyền cho rằng đã có những cái vụ thảm sát như vậy, thì cái người dân bình thường sẽ phải tin ở bên nào và làm sao để biết rõ được là sự thật ra sao thưa anh?
Thưa, cái thông tin mà nói rằng là có những cái người Hờ Mông biểu tình chống chính phủ đó thì không phải là do chúng tôi đưa ra, mà đó là do các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đưa ra. Hiện nay cái tình hình ở Mường Nhé nó có ổn định hay không đó, chúng chúng tôi không thể kiểm chứng được là bởi vì tất cả cái khu vực Mường Nhé cũng như là các cái huyện xung quanh đó đều bị phong tỏa. Thành ra chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam là phải công bố danh sách của những người bị chết, những người bị thương và những người còn bị giam giữ, phải mở cái cuộc điều tra sâu rộng cuộc đàn áp này và phải bạch hóa cái kết quả của điều tra này. Chính quyền Việt Nam cần phải rút lại mọi chỉ thị phong tỏa Mường Nhé để cho các cái quan sát viên độc lập quốc tế có thể đến đó và đến các cái địa phương lân cận để tiếp xúc với lại người địa phương. Sau đó thì Việt Nam phải rà soát lại cái chính sách tôn giáo hai mặt và hủy bỏ tất cả những cái văn bản mật về đàn áp tôn giáo hiện đang được lưu hành trong nội bộ đảng và chính quyền.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một tàu đánh cá Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm, 17 ngư dân được nhân viên giàn khoan dầu cứu sống.
Philippines và Trung Quốc cam kết sẽ kiềm chế trong vùng biển Trường Sa.
Taliban tấn công một căn cứ hải quân Pakistan để trả thù cho Bin Laden.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ireland chặn đầu trong chuyến công du châu Âu.
Đảng xã hội Tây Ban Nha thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương.
Tư pháp Chile khai quật mộ cố tổng thống Allende để làm rõ cái chết của ông.
Châu Âu báo động khói bụi sau khi núi lửa Iceland hoạt động trở lại.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc để chinh phục thị trường châu Phi.
Chính quyền Việt Nam nhầm lẫn đến cứu thế với vua Hờ Mông. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức. Mở đầu phần 2 là chuyên mục Cannes 2011 do Thanh Hà phụ trách. Cannes 2011 vinh danh Terrence Malick và cả một thế hệ trẻ của nền điện ảnh thế giới. Mời quý khán giả theo dõi.
Cannes 2011 vinh danh Terrence Malick và cả một thế hệ trẻ của nền điện ảnh thế giới.
The winner of the Palme d'Or,
La Palme d'Or est remise à Tree of Life. Now it is you, Terrence Malick.
Cành cọ vàng được trao tặng bộ phim Tree of Life. Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Robert De Niro công bố bảng vàng bằng lời lẽ ngắn gọn như trên trong buổi lễ bế mạc tối ngày hôm qua. Trong cuộc họp báo sau đó thì Ban giám khảo đã giải thích Tree of Life là một tác phẩm lớn vượt hẳn lên trên tất cả những bộ phim khác cùng tham gia cuộc tranh tài năm nay. Ngoài giải thưởng dành cho đạo diễn Terrence Malick, 67 tuổi, Liên hoan Cannes đã đặc biệt chú ý đến các nhà làm phim, đến những nghệ sĩ trẻ. Nữ đạo diễn người Pháp Maiwen, 35 tuổi, đạt giải thưởng của ban giám khảo. Đội diễn viên xuất sắc nhất mùa liên hoan năm nay là Jean Dujardin, 38 tuổi, và nữ diễn viên Kirsten Dunst, 29 tuổi. Dujardin đã tạo được xúc động trong lối thể hiện vai George Valentin, một người nghệ sĩ hết thời cùng với thể loại phim câm. Thế còn Kirsten Dunst thì đã thể hiện được tất cả nét u buồn của Justine trong ngày cưới. Và từ một nhân vật như mong manh dễ vỡ đó, Kirsten ở đoạn 2 của bộ phim, khi hành tinh Melancholia càng đến gần, thì nhân vật Justine do cô thủ vai lại càng trở thành một thành trì vững chắc. Khi nhận giải thưởng, nữ diễn viên Kirsten đã rất cảm động và cô không ngất lời cảm ơn ban giám khảo, vì đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy, cho dù là đạo diễn Lars von Trier đã bị trục xuất khỏi liên hoan Cannes sau khi tuyên bố ông có cảm tình với Hitler và gây chấn động cho liên hoan, nhưng xét về mặt nghệ thuật thì tài năng của von Trier vẫn được nhìn nhận. Giải thưởng dành cho đạo diễn có tài nhất được dành cho nhà làm phim người Đan Mạch Nicolas Winding Refn, 40 tuổi, nhờ bộ phim sống động Drive. Đạo diễn Joseph Seda, 42 tuổi, và cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho làn sóng mới của điện ảnh Israel, đoạt giải dành cho kịch bản độc đáo nhất. Footnote, lời chú thích của ông nói về cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai cha con một học giả để cùng chiếm một giải thưởng danh giá nhất của nhà nước Israel. Ống kính vàng năm nay của Liên hoan Cannes đã về tay đạo diễn trẻ người Argentina Pablo Giorgelli, 44 tuổi, với tác phẩm Las Acacias. Bộ phim này được trình chiếu trong hạng mục tuần lễ của các nhà phê bình. Cuối cùng thì ban giám khảo của chương trình Nhãn Quan Độc Đáo năm nay đã vinh danh hai giải thưởng đồng hạng Arirang của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki-duk và Half of Ralph Schacter của đạo diễn người Đức Andreas Dresden. Kẻ thắng, người thua, một lần nữa đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar ra về tay trắng. La Pièce de Habito mà ông đem đến Cannes lần này đã không mấy gây hào hứng trong dư luận. Giới phê bình thì cũng tiếc là bộ phim đầy nhân ái của đạo diễn người Phần Lan Aki Kaurismäki đã không có tên trong bảng vàng, hoặc là bộ phim This Must Be the Place, có lẽ chỗ này của nhà làm phim người Ý Pablo Sorrentino đã không đem lại cho nam diễn viên Mỹ Sean Penn giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Cho dù là Sorrentino đã tặng cho Penn một vai diễn bằng vàng, đó là vai của Cheyenne, một ngôi sao trong làng nhạc rock khi tuổi đã xế chiều.
Tiếp tục chương trình là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Bắc Kinh công bố kế hoạch khắc phục hậu quả của đập thủy điện Tam Hiệp. Theo Le Monde hôm nay, trong cuộc họp của chính phủ Trung Quốc ngày 18 tháng 5, dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một kế hoạch 10 năm khắc phục các hậu quả sinh thái, địa chất và xã hội của đập Tam Điệp đã được phê chuẩn. Nếu như các chi tiết của kế hoạch này không được công bố, thì rõ ràng giọng điệu chính thức của nhà nước Trung Quốc về các tác hại của đập Tam Điệp đã hoàn toàn thay đổi.
Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh đến việc cần phải giải quyết một cách khẩn cấp nhiều vấn đề trong các lĩnh vực tái định cư, bảo vệ môi trường và ngăn ngừa các thảm họa địa chất. Bản kế hoạch này cũng thừa nhận tác động của con đập đối với giao thông đường thủy, thủy lợi và việc cung cấp nước cho các vùng đồng bằng và trung du của sông Dương Tử.
Thực ra các hiểm họa kể trên đã được các nhà khoa học hay các nhà hoạt động xã hội báo động từ rất lâu, kể từ năm 2006 khi đập Tam Hiệp hoàn thành và từ năm 2009 khi đập đi vào hoạt động. Rất nhiều vấn đề đã ập đến nhanh một cách đáng kinh ngạc và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Kể từ năm 2009, chính quyền Trung Quốc đã phải tuyên bố sẽ chi ra 100 tỷ won, tương đương 11 tỷ euro, từ đó đến năm 2020 để giải quyết các vấn nạn bắt nguồn từ con đập lớn nhất thế giới này. Trong số các vấn nạn đó, có nạn rác rưởi tích đọng lại ở phần sông phía trên con đập hay đất lở xảy ra thường xuyên tại khu vực xung quanh hồ chứa nước lớn. Bên cạnh đó là việc 1,4 triệu cư dân bị di rời sau khi con đập hoàn thành, chỉ được đền bù một cách hết sức hà tiện và từ đó nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Và cuối cùng là việc nạn thiếu nước tại khu vực hạ lưu trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa khô. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn năm nay với thời tiết khô hạn đến mức kỷ lục. Tại tỉnh Hồ Bắc, nằm phía dưới con đập, hàng nghìn hồ chứa nước đã bị khô kiệt. Tỉnh Hồ Nam và Giang Tây cũng bị ảnh hưởng. Lượng nước mưa tại lưu vực sông Dương Tử trong 4 tháng đầu năm nay chỉ còn bằng 40% so với mức trung bình năm của nửa thế kỷ qua.
Không thể nào quy tất cả mọi tội cho đập Tam Hiệp. Việc con đập này đi vào hoạt động có mặt tích cực là tăng lượng nước cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, bản thân của nước từ thượng nguồn cung cấp cho đập cũng đã bị giảm đi rất đáng kể.
Tóm lại, theo một nhà địa chất học Trung Quốc, tác động của đập Tam Hiệp phức tạp hơn nhiều so với các hình dung ban đầu. Nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu như tác động của đập đến các mạch nước ngầm nằm dưới hạ lưu hay tác động của biến đổi khí hậu, làm các băng hà trên cao nguyên Tây Tạng bị tan chảy. Hàng chục đập thủy điện nằm ở thượng nguồn con sông Dương Tử và các sông nhánh ảnh hưởng đến lượng nước. Các vấn đề này càng nan giải hơn khi các chủ đập không muốn hợp tác với nhau. Theo Le Monde, dẫn lời các nhà sinh thái Trung Quốc, hệ thống sinh thái của sông Dương Tử vốn hết sức mong manh và một sự tập trung cao độ các cơ sở hạ tầng tại đây càng cho thấy rất cần phải có những công trình nghiên cứu nghiêm túc. Việc nghiên cứu tác động của đập Tam Hiệp đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều ngành khoa học. Tuy nhiên hiện tại rất ít dữ liệu được mở ra cho công chúng, nhiều dữ liệu còn được xếp vào loại bí mật công nghiệp hay bí mật quốc gia.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Libya, hôm nay, trang nhất Le Figaro chạy tựa Libya, Pháp đưa trực thăng quân sự tới. Cuộc chiến tại Libya đã bước sang tháng thứ ba. Lần đầu tiên Pháp sẵn sàng đưa trực thăng tham chiến. Theo thông tin riêng của Le Figaro, 12 chiếc trực thăng vũ trang Alap đã có mặt trên chiếc tàu chiến mang tên Tonnerre, lặng lẽ rời khỏi thành phố cảng Toulon vào ngày 17 tháng 5. Tonnerre là một chiến hạm chỉ huy lớn, có khả năng chuyên chở các trực thăng chiến đấu, xe bọc thép và binh sĩ.
Theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp, sử dụng trực thăng giúp cho việc tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất chính xác hơn nhiều, và như vậy, có khả năng thắng lợi sẽ đến nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương tiện không vận của bộ binh đòi hỏi sự hỗ trợ của lực lượng trên mặt đất.
Kể từ đầu cuộc chiến đến nay, các lực lượng đặc biệt của Pháp đã có mặt tại Libya với sự hỗ trợ của các máy nhìn bằng tia laser. Các lực lượng này định vị các mục tiêu và báo hiệu cho máy bay của Liên quân. Cũng theo nguồn tin kể trên, lực lượng này cũng sẽ được tăng cường để làm nhiệm vụ hoa tiêu cho các trực thăng đến từ chiến hạm Tonnerre. Sự có mặt của các trực thăng tại chiến trường Libya cho thấy có một sự thay đổi chiến lược quan trọng trong hoạt động của Liên quân. Các thành viên Liên quân cho rằng cuộc chiến cần phải kết thúc trước cuối tháng 7, là lúc bắt đầu mùa chay Ramadan của đạo Hồi và cũng là lúc các trận nóng kinh khủng tràn đến, khiến cho các hoạt động quân sự của phe nổi dậy trở nên khó khăn hơn. Ngày 19 tháng 7 cũng là ngày mà nếu cuộc chiến tiếp tục, chính phủ Pháp sẽ phải nhận được sự phê chuẩn mới của Quốc hội. Sự tham gia của trực thăng Pháp tại Libya chính là nhằm mục đích đẩy nhanh chế độ Tripoli đến chỗ sụp đổ. Cũng ngày hôm nay, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, đã tới Benghazi, thủ phủ của phe nổi dậy. Mục tiêu của chuyến đi này là mang lại sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu đến lực lượng chống Gaddafi, với việc khai trương văn phòng của đại diện Liên hiệp châu Âu tại tầng 3 của một khách sạn thuộc thành phố Benghazi. Bà Catherine Ashton là vị khách đầu tiên của Liên hiệp châu Âu ở cấp này đến thăm đại bản doanh của lực lượng nổi dậy. Ngày hôm qua tại Tây Ban Nha, theo Le Figaro đã diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu cử các thị trưởng và hội đồng địa phương cùng với quốc hội của một số vùng tự trị tại Tây Ban Nha. Đảng xã hội đã thất bại nặng trong các cuộc bầu cử. Theo kết quả sơ bộ, với khoảng 80% số phiếu, đảng xã hội chỉ nhận được gần 30% số phiếu bầu, thấp hơn gần 10% so với đảng nhân dân. Song song với các cuộc bầu cử, biểu tình của giới trẻ tiếp tục huy động sự tham gia của hàng chục nghìn thanh niên tại 160 thành phố và thị trấn trên khắp Tây Ban Nha. Các cuộc biểu tình nổ ra vào chủ nhật tuần trước, 15 tháng 5, tại khoảng 50 thành phố thị trấn. Trong bài viết, giới trẻ Tây Ban Nha yêu cầu làm chính trị theo một cách khác. Lạc Khoa cho biết, chủ trương của giới trẻ là yêu cầu thi hành Democracy Real Maintenant, tạm dịch là một nền dân chủ hiện thực ngay lập tức. Lạc Khoa mô tả, bộ chỉ huy của cuộc biểu tình nằm ngay tại quảng trường mang tên La Puerta del Sol, cánh cửa mặt trời, là biểu tượng cho trung tâm của thủ đô Madrid. Những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã tổ chức tại đây một khu vực được quản lý nghiêm ngặt. Việc uống rượu mặc dù không bị cấm nhưng rất bị phản đối, bởi những người biểu tình muốn tách hẳn hình ảnh về họ như một hoạt động vui chơi hội hè. Theo một trong các phát ngôn viên, phong trào vận hành thông qua một hội nghị toàn thể, mở rộng và mang tính bình đẳng. Đây chính là bộ chỉ huy của phong trào. Hội nghị này có nhiệm vụ đưa ra quyết định hai lần trong một ngày. Sự bùng nổ của phong trào phản kháng thể hiện nỗi bất bình lớn của thanh niên Tây Ban Nha với tỷ lệ thất nghiệp 43% ở mức cao nhất châu Âu. Phong trào thanh niên Tây Ban Nha đưa ra một số yêu sách cụ thể như cải cách luật bầu cử, vốn có lợi cho các đảng chính trị lớn, tăng cường sự độc lập của tư pháp với quyền lực chính trị, phải có các trưng cầu dân ý mỗi khi thông qua một luật mới và quyền có chỗ ở. Tuy nhiên, dường như mục tiêu chung mà phong trào này đang hướng tới là đòi hỏi một sự thay đổi triệt để của nền chính trị vốn bị nhiều thanh niên coi như là vô trách nhiệm, tham nhũng và hư hỏng. Ngày hôm qua, hội nghị toàn thể đã biểu quyết vẫn tiếp tục phong trào sau khi cuộc bầu cử địa phương kết thúc. Trở lại với vấn đề thời sự rất được quan tâm tại Pháp liên quan đến vụ án Dominique Strauss-Kahn, Le Figaro hôm nay có bài DSK sau khi nếm trải nhà tù lại bị truyền thông săn đuổi. Mở đầu với nhận xét Dominique Strauss-Kahn không thoát khỏi bất cứ tầng địa ngục nào, tờ báo cho biết nguyên giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Strauss-Kahn tiếp tục là đối tượng hấp dẫn đối với báo giới Mỹ và khách du lịch. Tờ báo nêu ra một chi tiết trên một chiếc xe chở khách du lịch châu Á đi ngang qua khu phố Ganzero. Hướng dẫn viên đã giới thiệu với du khách nơi đây là chỗ ở của người Pháp bị truy tố về tội cưỡng hiếp. Le Figaro nhận xét, trong làn thác thông tin tràn ngập về vụ án DSK, chỉ duy nhất có một điều mà dường như báo chí Mỹ đã quên không nhấn mạnh. Đó là nguyên Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn chính thức tuyên bố vô tội và bác bỏ tất cả 7 tội danh bị cáo buộc trong bức thư từ nhiệm gửi cho Hội đồng Hành chính của Quỹ tiền tệ quốc tế. Tiếp theo đây là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chủ đề hôm nay là Việt Nam chưa đủ sức thu hút giới đầu tư nước ngoài muốn rời bỏ Trung Quốc. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California. Mời quý vị theo dõi.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Với chi phí nhân công tại Trung Quốc càng ngày càng tăng cao, các nhà đầu tư nước ngoài ngay từ giữa thập niên 2000 đã tính đến phương án phân tán cơ sở kinh doanh, không còn tập trung ở Trung Quốc mà chuyển công việc sản xuất qua các nước khác được cho là hấp dẫn hơn. Việt Nam thường được xem là điểm đến nhiều triển vọng trong chiến lược đó, được mệnh danh là chiến lược Trung Quốc cộng 1, China Plus One. lướt qua một số bài báo hoặc công trình nghiên cứu trong những năm gần đây, mọi người có thể ghi nhận ngay lập tức thái độ quan tâm của các tập đoàn quốc tế đối với Việt Nam trong phương án chuyển hướng đầu tư đó. Chẳng hạn như ngày 2 tháng 5 vừa qua, trong bài phóng sự về tập đoàn công nghiệp nhẹ East-West Manufacturing, trụ sở tại Atlanta, Hoa Kỳ, tờ báo trên mạng Global Atlanta đã nêu bật thái độ hài lòng của tập đoàn này sau khi quyết định rời cơ sở sản xuất qua Việt Nam từ năm 2003, để rồi trên nền tảng đó khuếch trương thêm công việc kinh doanh của họ. Nhận xét của tờ Global Atlanta rất rõ, Việt Nam cùng một số thị trường Á Châu khác đang hấp dẫn vào lúc việc Made in China chế tạo tại Trung Quốc ngày càng đắt đỏ thêm. Ngay từ năm 2008, ngân hàng Anh Quốc HSBC đã nghiên cứu kỹ về chiến lược Trung Quốc cộng một để đi đến kết luận rằng xu hướng đó đã lôi kéo giới đầu tư vào Việt Nam. Việc các tập đoàn Mỹ như tập đoàn điện tử Intel thiết lập cơ sở trị giá hơn 1 tỷ đô la tại thành phố Hồ Chí Minh hay General Electric Energy xây dựng nhà máy linh kiện tuốc pin tại Hải Phòng được cho là nằm trong chiều hướng đó. Tương tự như vậy, trong những năm qua, số lượng các đề án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam từ các tập đoàn vốn tập trung tại Trung Quốc trước đó ngày càng nhiều. Từ tập đoàn điện tử Canon hay hãng xe hơi Nissan của Nhật cho đến các công ty Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, v.v. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, đã xuất hiện một luồng dư luận băn khoăn tự hỏi, liệu Việt Nam có đủ điều kiện để thu hút giới đầu tư quốc tế muốn rời thị trường Trung Quốc hay không? Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh lạm phát đang tăng nhanh trở lại ở Việt Nam. Uy tín quốc tế của Việt Nam phần nào bị sứt mẻ do vụ Vinashin, tình trạng đình công đòi tăng lương tại các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam cũng càng lúc càng nhiều. Trong tình hình đó, Việt Nam có thể làm gì để tăng thêm sức hấp dẫn của một điểm đầu tư được các doanh nhân quốc tế coi là nhiều triển vọng? Để trả lời cho câu hỏi này, RFI đã phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ, một người thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam và Trung Quốc. Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Dạ thưa ông, Trung Quốc từng là nước châu Á thu hút nhiều đầu tư ngoại quốc nhất. Thế nhưng, trong cái thời gian gần đây đó, thì người ta đã nhắc đến một cái xu hướng là giới đầu tư quốc tế đang tính tới một phương án mới gọi là China Plus One, có nghĩa là Trung Quốc cộng với một, và Việt Nam được xem là một trong những nơi được họ chú ý khá là nhiều. Dạ thưa ông, ông đã từng theo dõi vấn đề liên quan tới Trung Quốc, thì ông thấy là cái chuyển hướng đó có thực hay không?
Dạ thưa, mình có thể nói là nó có một cái xu hướng thay đổi của cái giới đầu tư vào Trung Quốc. Tức là không ai muốn để tất cả các quả trứng ở trong cùng một cái giỏ. Đấy là cái châm ngôn của các nhà đầu tư. Thì thế nào họ cũng đi tìm những cái nơi khác Trung Quốc để mà họ đầu tư. Thế thì cái câu hỏi của chúng ta là, thứ nhất là Việt Nam có cống hiến cho những cái nhà đầu tư quốc tế những cái điều kiện nó tốt hơn ở Trung Quốc hay không? Do đó có thể biết là ở Trung Quốc mà không giữ được các cơ xưởng ngoại quốc thì cơ xưởng đó qua Việt Nam hay không? Cái điều thứ hai là nếu người ta thấy rằng những cái điều kiện đầu tư làm việc ở Trung Quốc mà nó không được như ý muốn thì ngoài Việt Nam thì họ có thể đi chọn những cái nơi khác Việt Nam. Thí dụ như sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay là Ấn Độ, thì đấy là những cái điều mà chúng ta cũng không chắc chắn. Mà ngay khi mà ta lựa chọn đầu tư đó, thì chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc ấy, nó là một cái nước rất lớn và nó có rất nhiều vùng khác nhau. Từ 30 năm nay thì các nhà đầu tư ngoại quốc thường họ nhắm vào những cái tỉnh miền duyên hải của Trung Quốc. Thì ngay khi mà người ta thấy rằng những cái điều kiện làm việc ở đó nó tốn kém hơn vì lương nó cao hơn, vân vân, thì người ta cũng có thể chọn những cái vùng khác của Trung Quốc, là những cái vùng ở trong lục địa, và ở các tỉnh ở trong lục địa đó người ta cũng sẵn sàng lôi kéo các nhà đầu tư. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có thể thu hút những cái nhà đầu tư ngoại quốc
bỏ Trung Quốc hay không đó, thì nó tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Không những so sánh giữa Việt Nam Trung Quốc nói chung, so sánh Việt Nam với những cái tỉnh ở trong lục địa của Trung Quốc, và so sánh Việt Nam với lại những cái nước khác ở trong cùng cái vùng châu Á.
Như vậy đó, thì nếu mà mình so sánh Việt Nam với Trung Quốc thì nó có thể là như thế nào?
Dạ thưa, cái điều kiện đầu tiên mà có thuận lợi cho Việt Nam là nhân công ở Việt Nam tương đối rẻ hơn. Người ta thấy rằng cái lương nhân viên công nhân ở Việt Nam nó bây giờ chỉ bằng độ 2/3 cái lương trung bình ở bên Trung Quốc. Nhưng mà cái lương ở Việt Nam thì cũng chỉ bằng lương ở Campuchia mà thôi. Thành ra là cái lương đó có thể là một cái điều kiện để mà hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại quốc. Thế nhưng mà trong cái việc đầu tư, người ta tính cái chi phí về lương bổng đó nó có lớn để mà người ta phải quan tâm mà thay đổi cái nơi đầu tư hay không. Có những cái ngành mà trong đó đó người ta chỉ việc mang đồ tới một cái nước như Trung Quốc, Việt Nam rồi ráp lại, sau đó lại mang đi bán, thì những cái ngành đó đó người ta có thể thấy rằng cái lương nhân viên là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc mà sản xuất tại chỗ. Còn những cái yếu tố khác như là về vật liệu, về máy móc vân vân thì ở đâu cũng vậy, người ta mang từ xa tới thì cái đó không phải là cái yếu tố quyết định. Thì những cái ngành đó đó thì có thể sẽ thu hút được rất nhiều những cái tư tưởng mà đang làm việc ở Trung Quốc chuyển sang Việt Nam. Thế nhưng mà rất tiếc là những cái ngành đó lại là những cái ngành có thể gọi là rất thấp kém. Thí dụ như là may dệt hay là giày dép hay là làm đồ chơi bằng những cái chất rẻ tiền. Thì tất cả những cái đó nó không phải là những cái điều mà chúng ta đặt tương lai vào đó. Nó chỉ là những cái ngành sản xuất rẻ tiền với lại cái người ta gọi là cái trị giá gia tăng. Khi mà lập một cái cơ xưởng lên, cái trị giá gia tăng rất thấp so với lại tất cả cái giá trị của sản phẩm. Thì đấy là những cái ngành mà có lẽ ở bên Trung Quốc người ta bắt đầu nản là bởi vì cái lương nhân viên nó cao và có thể chuyển sang Việt Nam. Nhưng mà cái tương lai của cái nền kinh tế thì không thể nào đặt vào cái đó được. Cái ngành mà Việt Nam cần phải thu hút đó là những cái ngành cái mức kỹ thuật cao hơn. Nó đòi hỏi công nhân, nhân viên có cái trình độ kỹ thuật cao và cái gọi là giá trị gia tăng ở trên cái sản phẩm khi làm ở Việt Nam đó, nó cao hơn là cái giá trị gia tăng của những cái người chỉ có may hay là vá giày vân vân. Về những cái công ty mà thuộc loại kỹ thuật cao đó thì người ta có thể sẽ không có chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam là bởi vì rằng cái nhân viên mà kỹ thuật cao đó, ở Việt Nam hay ở Trung Quốc đó, thì nó cũng như nhau. Mà những cái công ty nào đã làm việc ở Trung Quốc thì người ta đã quen rồi và người ta đã có sẵn cái cơ sở rồi thì khó lòng mà người ta di chuyển. Thì những cái yếu tố khác, cái vấn đề nhân viên đó, thì nó còn quan trọng hơn nữa. Những cái yếu tố khác để mà thu hút những cái nhà đầu tư ngoại quốc có thể là đáng kể, như là thứ nhất là cái hạ tầng cơ sở, thứ hai là cái gọi là cái khung cảnh làm ăn về phương diện sản xuất về kinh tế, và thứ ba là cái khung cảnh làm ăn về phương diện luật lệ thủ tục. Thành ra nếu mà các nhà đầu tư ngoại quốc có thấy là cái lương ở Trung Quốc cao, nhưng mà lương chỉ là một cái yếu tố mà thôi, còn tất cả những cái yếu tố khác thì ở bên Trung Quốc lại thuận lợi hơn Việt Nam, điều đó sẽ có thể khiến cho người ta ngần ngại khi mà rời cái đầu tư của họ sang Việt Nam, đặc biệt là những cái công ty sản xuất những cái món kỹ thuật cao.
Dạ thưa ông, như vậy thì nói chung là nếu mà Việt Nam so sánh với Trung Quốc thì rõ ràng là yếu tố lương bổng rất là phụ, mà trong khi đó là nó có những cái yếu tố khác quan trọng hơn. Nếu so sánh Việt Nam với một số những địa điểm đầu tư khác, trong trường hợp giới đầu tư họ chán ngán Trung Quốc mà họ đi đó, lợi thế của Việt Nam so với những cái nơi khác ngoài Trung Quốc thì như thế nào thưa ông?
Theo tôi nhận xét thì Việt Nam cũng không hơn gì những cái quốc gia mà tương đương, thí dụ như là Indonesia hay là nhất là Ấn Độ. Kể về khả năng kỹ thuật của công nhân á, thì những cái nước đó họ cũng tương đương với Việt Nam. Kể về nạn tham nhũng và thủ tục hành chính á, có thể nói rằng cái nạn tham nhũng ở Việt Nam nó khó hiểu hơn là cái nạn tham nhũng ở Ấn Độ và Indonesia. Có thể nói rằng ở các nước Indonesia hay Ấn Độ, khi nạn tham nhũng đó, người ta dễ đối phó, tức là người ta biết là có bao nhiêu cửa cần phải đút lót thì nó rõ ràng. Còn ở Việt Nam đó, thì cái tình trạng nó hơi khó hiểu đối với lại người ngoại quốc, là bởi vì cái guồng cái máy nó tàn quyền và nó cho quá nhiều quyền hành cho những cái cấp mà thi hành. Thành ra là so sánh Việt Nam với những cái quốc gia như là Thái Lan, Mã Lai hay Indonesia, Ấn Độ đó, thì Việt Nam không hơn gì mà có thể còn kém nữa. Và có một cái thứ mà người ta biết Việt Nam với Ấn Độ đều bị mang tiếng là cái thủ tục hành chính nặng nề. Thế nhưng mà ở bên Ấn Độ đó, thì bởi vì nó là một quốc gia quá rộng lớn, cho nên có những cái tiểu bang, mà có những tiểu bang nó lớn hơn Việt Nam đó, họ có thể đã thay đổi cái thủ tục để mà thu hút đầu tư ngoại quốc. Thế còn ở Việt Nam thì cái điều này muốn làm lắm nhưng mà vẫn chưa thống nhất được để mà thi hành. Khi mà nói đến các nhà ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam với Trung Quốc ấy, thì chúng ta cũng không nên nghĩ nó rộng quá. Phần lớn những cái công ty mà đầu tư vào Việt Nam, Trung Quốc và cái vùng Đông Nam Á đó là những cái công ty cũng đến từ những cái nước gần đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đó là những cái nhà đầu tư rất là mạnh vào Trung Quốc. Thí dụ như ở Nhật Bản chẳng hạn, từ năm ngoái, từ khi xảy ra cái vụ tranh cãi nhau về điếu ngư đài đó, thì các giới nghiên cứu ở Nhật Bản người ta cũng đặt cái câu hỏi cho các xí nghiệp Nhật Bản là có muốn rời Trung Quốc, bỏ cái đầu tư Trung Quốc mà đi các nước khác không? Thì rất nhiều xí nghiệp ở Nhật Bản người ta đã nghĩ là nên làm. Và khi mà nói đến bỏ Trung Quốc thì chọn nơi đâu đó, thì họ lại chọn Ấn Độ trước, Việt Nam còn sau Trung Quốc nữa. Thì đây là một cái thí dụ cho thấy rằng không phải là cứ ai bỏ Trung Quốc thì cũng đi sang Việt Nam. Và khi nói đến những cái công ty Đài Loan chẳng hạn, thì cái công ty Foxconn là một cái thí dụ đặc biệt, bởi vì họ đầu tư rất mạnh vào Trung Quốc. Thì gần đây cái người điều hành của cái công ty này, khi được hỏi về cái vấn đề là có dọn sang Việt Nam hay không đó, thì họ cũng có đầu tư ở Việt Nam, họ có đến vào cái khu công nghiệp ở Quế Võ. Thế nhưng mà họ vẫn nói rằng nếu so sánh về hệ thống hỗ trợ giữa các công ty gọi là supply chain thì Trung Quốc hiện giờ vẫn còn vượt xa Việt Nam. Và ngay ở Ấn Độ thì cái supply chain của họ cũng mạnh hơn, là bởi vì các xí nghiệp tư ở Ấn Độ họ rất là linh động, họ sẵn sàng gọi là đáp ứng theo những cái nhu cầu của các công ty ngoại quốc, và cái khả năng điều động vốn và hành động nhanh chóng của họ thì vượt xa so với Việt Nam. Thành ra là cái ưu thế của Việt Nam là cái giới công nhân trẻ rất đông và có học. Thế nhưng mà cái đó chưa chắc đã là một cái điều có thể so sánh được với những cái nước như là Ấn Độ hay là Thái Lan. Các công ty ngoại quốc còn than phiền một điều nữa là những cái người mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam vào làm việc thì thường là phải huấn luyện lại tất cả. Thì cái điều đó cũng không có khó hiểu, bởi vì cái trình độ gọi là kỹ thuật huấn luyện ở Việt Nam nó không được cao lắm. Nhưng mà điều mà họ lo lắng là những cái nhân viên vào hãng của họ được huấn luyện rồi sau đó đó 60%, trên 60% là lại bỏ việc đi nhảy sang hãng khác. Thì đấy là một cái điều người ta cũng rất là lo ngại. Thì tất cả những cái yếu tố đó cho thấy rằng những cái nhu cầu về lương bổng, nhân viên vân vân nó không phải là cái yếu tố quan trọng nhất cho các công ty khi mà họ quyết định đầu tư. Thành ra cái lợi thế về lương thấp ở Việt Nam so với lại Trung Quốc không chắc đã bảo đảm là Việt Nam sẽ thu hút được những cái đầu tư ngoại quốc. Cái điều mà người ta phải quan tâm là làm sao phải thay đổi tất cả cái khung cảnh đầu tư ở Việt Nam thì lúc đó mới thu hút được.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California, Hoa Kỳ.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí kinh tế với chủ đề hoạt động mua bán thông tin tài chính để kiếm lời tại Mỹ phải được xét lại sau vụ án Galeon, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Ekip làm báo và kỹ thuật viên Napafon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên các chương băng tần như thường lệ.